Kiếm đạo độc tôn, chương 415, đấu giá hội bắt đầu. Cốc truyện audio.com, Thiết Mộc chân nhân, Thiên Ưng lão nhân, Cự Nham linh giả, Tam Mạch linh giả, Hắc Xà chân nhân, Nguyên Kim linh giả. Thật nhiều linh hải cảnh đại năng, ít nhất 10 vị đi sao? Trong tửu lâu, trong thương điếm, trên đường phố tất cả mọi người đều túm tụ nghị luận. Cái này mới chỉ là những người chúng ta nhìn thấy, cả Tam Âm thành, linh hải cảnh đại năng tụ tập qua đây hẳn là không dưới 50 người đâu. Linh hải cảnh tông sư cũng có thể có mấy vị, thực sự là không được, ta vẫn là lần đầu tiên đến nơi cực âm, lần đầu tiên đến Tam Âm thành, ở bên ngoài có thể gặp được một linh hải cảnh đại năng đều phải có vận khí. Đó là linh hải cảnh đại năng không ra, hơn nữa tầng thứ của chúng ta cũng không tiếp xúc đến bọn họ. Chờ chúng ta đến cảnh giới này, nói không chừng có thể nhìn thấy vương giả sinh tử cảnh. Nói cũng đúng, mỗi tầng thứ có tầm mắt và vòng giao tiếp riêng. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm yên lặng, Tam Âm thành bộc phát ra sức sống kinh người, một dòng người như nước lũ hội tụ tới tây khu phòng đấu giá. Giữa không trung cường giả càng nhiều, từng nhóm, từng đoàn di động rất nhanh như mây đen. Khi Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi tới đại môn phòng đấu giá, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Chỉ là một đại môn đã có chiều dài vài trăm thước, cao hơn trăm thước, trước cửa có hai con sư tử đá so với tòa tháp 10 tầng còn muốn cao hơn rất nhiều, khí thế uy vũ. Mà kiến trúc đỉnh phòng đấu giá chỉ ít vượt lên nghìn thước theo kiểu mái vòm. Phòng đấu giá rộng lớn như vậy hai người cũng chưa từng gặp qua, so sánh với nơi này, những phòng đấu giá trước đây từng gặp so với nhà tranh cũng không sai biệt lắm. Nguồn truyện, truyện phun, vào đi thôi, thân mặc tử y, khăn che mặt bằng lụa mỏng, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới đâu cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tướng mạo Diệp Trần tuy rằng không tính là vô cùng anh tuấn, nhưng là thập phần tuấn tú, lại phối hợp với cổ khí chất kiếm khách đặc thù trên người cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Hai người hơi dừng lại một chút, sóng vai tiến nhập phòng đấu giá. Phòng đấu giá có chỗ ngồi bình thường và phòng khách quý. Chỗ ngồi bình thường không cần giao nộp linh thạch, phòng khách quý thì phải trả 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Diệp Trần tự nhiên sẽ không quan tâm 3.000 khối trung phẩm linh thạch, chọn một gian phòng khách quý. Phòng đấu giá có tổng cộng 5 tầng, 3 tầng đầu là chỗ ngồi bình thường, tầng 4 và tầng 5 là phòng khách quý, mà đài bán đấu giá vị trí rất cao, nằm giữa tầng 2 và tầng 3. Cách mọi người có chút xa, đồng thời có một tầng giải đất cách ly khá rộng rãi, trống trải. Tương đối đặc biệt là trước đài bán đấu giá còn có một tấm thủy tinh trong suốt. Tầng thủy tinh này có thể để đồ vật bán đấu giá phóng to lên khoảng 10 lần. Dù sao thời khắc mấu chốt tất cả mọi người phóng xuất ra tinh thần lực đại biểu ai cũng nhìn không tới, khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Tầng 5, phòng khách quý thường là nơi linh hải cảnh đại năng ngồi xuống. Diệp Trần không muốn gây ra sóng gió gì, nên ở tầng thứ tư lựa chọn một phòng khách quý cũng tạm được. Xuyên thấu qua thủy tinh của phòng khách quý, Diệp Trần vô ý thức nhìn sang chung quanh, tối hậu dừng lại tại một chỗ. Trong tầm mắt Đoàn Lăng Vân và một vị lão giả đang đi lên phòng khách quý ở tầng 5. Hẳn là linh hải cảnh đại năng của Liệt Hồn Tông đi sao? Cho đến lúc này, Diệp Trần đã cốc truyện audio.com, làm tốt chuẩn bị cùng linh hải cảnh đại năng động thủ. Lấy thực lực của hắn hiện tại có thể chống lại linh hải cảnh đại năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học. So với linh hải cảnh đại năng tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học nhưng không có viên mãn vẫn kém một chút, về phần linh hải cảnh đại năng tham mộ áo nghĩa, sẽ không phải người Diệp Trần có thể chống lại, đó là người có thể miểu sát hắn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng chú ý tới lão giả bên cạnh Đoàn Lăng Vân, mở miệng nói. Trên y bào có nhất quỷ thôn nguyệt, nếu như ta đoán không sai, Liệt Hồn Tông Thái Thượng trưởng lão quỷ nguyệt linh giả. Linh hải cảnh đại năng xưng hào rất được coi trọng, người không có tìm hiểu áo nghĩa nhất loạt là xưng hào linh giả, tham mộ áo nghĩa thì xưng hào chân nhân hoặc cái khác. Lại tiến thêm một bước đó là xưng hào tông sư, nói cách khác linh hải cảnh đại năng tại chiến lực có 3 cấp bậc lớn, mỗi cấp có một xưng hào. Đương nhiên, mỗi cấp bậc lớn cũng có mạnh có yếu, mạnh miểu sát yếu đều có khả năng. Quỷ Nguyệt Linh giả là linh hải cảnh đại năng cấp bậc thấp nhất, nhưng căn cứ theo thân phận Thái Thượng trưởng lão Liệt Hồn Tông, không có khả năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học. Về phần có đạt được cảnh giới viên mãn hay không, thì không ai có thể biết được. Con mắt của Đoàn Lăng Vân đã khỏi hẳn, chỉ là thần tình phá lệ âm trầm, ánh mắt lẫm liệt nhìn quét mọi nơi, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết đối phương đang tìm chính mình. Hy vọng trên đấu giá hội có thể xuất hiện đồ vật hữu dụng đối với ta. Diệp Trần thừa nhận không quá có thể là đối thủ của Quỷ Nguyệt Linh giả. Nhưng chỉ là hiện tại tiềm lực của hắn còn đủ, tu vi đang dừng lại tại cảnh giới tinh cực cảnh hậu kỳ, Thanh Liên kiếm quyết chưa đột phá, hình thức ban đầu của kiếm hồn còn chờ cô đọng. Ba phương diện này đều đang phát triển, chỉ cần có đề thăng, chiến lực của Diệp Trần còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Đương, khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, phòng đấu giá có thể dung nạp 10 vạn người đã gần kín chỗ ngồi. Mà lúc này, một lão giả mặt mũi hồng hào từ sau đài bán đấu giá đi lên, cầm theo một cây búa nhỏ gõ lên đài bán đấu giá. Các vị an tĩnh, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Lời nói vừa dứt, đấu giá hội tiếng ồn nhanh chóng giảm bớt. Hài lòng gật đầu, lão giả lộ vẻ tươi cười nói. Bản nhân Cao Hoa là đấu giá sư của đấu giá hội lần này. Hoan nghênh các vị tham gia đấu giá hội do Cao Mỗ chủ trì, ta tin tưởng chuyến đi này của mọi người nhất định không tệ. Nói lời khách sáo một phen, lão giả tiếng nói rõ ràng. Được rồi, không nhiều lời vô ích nữa, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện vật phẩm đầu tiên bán đấu giá lên đài. Nhất thời, hai thiếu nữ vóc người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp cùng khiêng một chiếc bàn gỗ đi lên trước đài bán đấu giá. Mở ra khăn trùm trên bàn gỗ, bên trên bày một kiện áo giáp tạo hình cổ xưa. Màu sắc áo giáp xanh đen, tràn đầy lưu quang. Mặt trước có một phù điêu đầu sói, có vẻ thập phần khí phách, cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh người tỏa ra. Cách chương.